Chương 22 Đại năng giả ngoại tộc có tư cách đứng vào hàng ngũ cường giả vũ trụ. Những lời này làm La Phong vô cùng xúc động. Những lời này do đại năng giả ngoại tộc, người mạnh nhất vũ trụ, có thể địch nổi với người sáng lập Cự Phủ nói ra. Trong mắt đại năng giả ngoại tộc, có thể xưng là siêu cường giả vũ trụ, e rằng tối thiểu cũng phải là vũ trụ chi chủ. Đại năng giả ngoại tộc có hai đệ tử, đại đệ tử Phổ Đề là vũ trụ chi chủ, nhị đệ tử thủ lĩnh Diễm Thần tộc cũng là vũ trụ chi chủ. Mình sắp trở thành tam đệ tử, theo đánh giá cũng có hy vọng trở thành vũ trụ chi chủ. Điều này làm La Phong cảm thấy trong lòng nóng bừng. Vũ trụ chi chủ, đạt tới vũ trụ tôn giả đỉnh cao như Thiên Thực Cung chủ, Hy La Đa cũng chỉ xứng với chữ vũ trụ bá chủ. Nếu tiến thêm một bước là bước vào cấp độ vũ trụ chi chủ khống chế cả thời không, nghịch chuyển thời không làm sống lại các cường giả, có thể làm cho một tộc quần có sinh cơ liên tục không dứt. Địa Cầu nhất mạch, Diễm Thần tộc nhất mạch đều là hài tử của ta. Lão giả to lớn cao như một hòn núi lớn nhìn xuống La Phong, thanh âm ầm ầm: Ngươi đã trải qua những khảo nghiệm âm thầm, có thể vượt qua khảo nghiệm về truyền thừa tinh thần tháp, trở thành đệ tử của ta, phỏng chừng cũng là một đệ tử cuối cùng của ta. La Phong giật mình: Đệ tử cuối cùng, ai biết được tương lai? Đại năng giả ngoại tộc tương lai này lại tự hồ xác nhận chỉ có 3 vị đệ tử. Đừng kinh ngạc, ánh mắt lão giả to lớn như ánh mặt trời chiếu vào tâm linh La Phong. Để có nhị sư huynh ngươi và ngươi, từ thời kỳ diễn biến vũ trụ sớm nhất, ta đã có ý nghĩ và đã thực hiện nó. Mất vô số tâm lực, hơn phân nửa của vô số tiền bạc và bảo vật mà ta có đều được đầu tư vào hai người các ngươi. Hơn phân nửa tiền bạc bảo vật, La Phong kinh ngạc, như việc chế tạo tinh thần tháp. Như việc chế tạo tinh thần tháp, cho dù là tộc nhân loại ngươi có dốc lực toàn tộc, lại có thủ đoạn có luyện chế chí bảo của ta, thì có thể luyện chế ra được bao nhiêu món đây? Lão giả to lớn quay đầu nhìn về phía Phổ Đệ. Ngược lại ta lại trợ giúp Phổ Đệ ít nhất. Phổ Đệ vội khom người: Sư phụ, nếu không có ngài trợ giúp, đệ tử cả đời e rằng cũng chỉ là một thần linh bất hủ. Cho dù không có ta, ngươi cũng có thể thành vũ trụ tôn giả. Lão giả to lớn lắc đầu: Năm đó ta thu nhiều tôi tớ, mỗi người thiên tư đều cực tốt, ta cũng trợ giúp mọi người như nhau, nhưng những người khác đều là vũ trụ tôn giả, chỉ có ngươi trở thành vũ trụ chi chủ. Thế nhưng, trong vũ trụ, mỗi một món chí bảo khi nhận chủ đều rất hạ khắc. Ta bắt đầu chuẩn bị từ khi nhị sư đệ ngươi, tam sư đệ ngươi còn chưa sinh ra, đệ tử đã có chí bảo. Phổ Đề liền nói: Cái ngươi có cũng không tính là chí bảo. Trong 6 đại tộc quần đỉnh cao, trong nhiều thế lực của vũ trụ chi chủ, thì bảo vật của ngươi chỉ có thể xem như trình độ bình thường. Lão giả to lớn lắc đầu: Ta chưa kịp chuẩn bị cho ngươi một món chí bảo nào. Ta thu thập rất nhiều kỷ nguyên, đã có đại khái được một hình thức ban đầu, phóng chừng thêm ngàn vạn kỷ nguyên nữa là có hy vọng. Phổ Đệ kích động quỳ rạp xuống cung kính cảm kích: Những gì sư phụ làm, đệ tử dốc hết lực cũng khó mà báo được. Ha ha, đệ tử của ta đương nhiên phải bất phàm. Lão giả to lớn cười ha ha nói: Chỉ hy vọng 3 người các ngươi có một người có thể bắt kịp ta, ha ha. Lúc đó trong vũ trụ có một đại giai thoại, thầy trò tất cả đều là những người mạnh nhất vũ trụ. Ha ha ha, La Phong nghe mà thầm phục. Đại năng giả ngoại tộc này thu đệ tử với số lượng rất ít, hơn nữa nhị đệ tử và tam đệ tử lại là chủ động dẫn dắt thai giãn ra một tộc quần mới, chủ động sáng tạo ra bí pháp vân vân, rồi tinh tuyển ra người ưu tú nhất làm đệ tử. Từ đó có thể thấy được đại năng giả ngoại tộc này lựa chọn đệ tử hạ khắc ra sao. Nếu không tính việc hắn chủ động dẫn dắt và thay nhén ra hai mạch, lão giả to lớn cũng vì cảm tình tôi tớ rất sâu mà tuyển ra một vũ trụ chi chủ duy nhất làm đại đệ tử. Ngoài ra, mặc cho vô số tộc quần vũ trụ, mặc cho năm vô hạn tháng lúc trước, mặc cho vô số cường giả thiên tài, đại năng giả ngoại tộc vẫn không thu lấy một đệ tử nào. Còn như Hỗn Độn Thanh Chủ lại khác hẳn, hắn gánh vác trách nhiệm tộc nhân loại cường đại, phàm là một nhân vật siêu thiên tài, những nhân vật tuyệt thế. Các vũ trụ chi chủ nhân loại sẽ chia ra ngươi một người, ta một người thu làm đồ đệ, dẫn đến họ đều có hàng tá thân truyền đệ tử. Đệ tử ký danh còn nhiều tới dọa người hơn, đến cả người sáng lập Cự Phủ cũng ngoại lệ, có tộc quần vướng chân, nhất định ai cũng như thế. Còn đại năng giả ngoại tộc là một sinh mạng độc nhất vô nhị trong vũ trụ, không có tộc quần dắt vướng chân, dù ngươi tài năng như thế nào, ta cũng không muốn dạy. Phải là tộc quần ta bồi dưỡng như hài tử của ta, thì ta mới có thể an bài cho họ. La Phong Đồ Nhi, ngươi còn không gọi ta một tiếng sư phụ ạ? Lão giả to lớn nhìn về phía La Phong. La Phong vội cung kính quỳ mọp xuống, cố nén kích động hô, ổ nén kích động hô: Sư phụ, đại năng giả ngoại tộc này là người dẫn dắt địa cầu nhất mạch, cũng có thể nói là người sáng tạo ra tộc quần địa cầu nhất mạch. Nếu không có đại năng giả ngoại tộc, cũng không có địa cầu nhất mạch. Được, ngươi làm đệ tử ta. Được, ngươi làm đệ tử ta. Ta đã là sư phụ sẽ phải có trách nhiệm. Lão giả to lớn cất tiếng ầm ầm, nhìn xuống La Phong. Ta dạy đệ tử có ba việc lưu ý. Thứ nhất, ta sẽ chuẩn bị cho đệ tử những tài nguyên và điều kiện có thể nói là cao cấp nhất vũ trụ. Thứ hai, ta sẽ không dạy một loại bí pháp nào. Thứ ba, ngươi sống hay chết, ta cũng sẽ không quản, càng không thể vì ngươi sau khi chết mà nghịch chuyển thời không làm sống lại ngươi. La Phong kinh ngạc. Không dạy bí pháp, bất luận sinh tử. Không dạy bí pháp, bất luận sinh tử. Siêu cường giả chính thức, không thể dạy được. Lão giả to lớn trầm trầm nói. Tất cả đều phải dựa vào bản thân ngươi, muốn tới vũ trụ chi chủ, đều phải tự mình sáng tạo ra bí pháp mới bước vào tầng đó. Thời khắc nào cũng có sư phụ che chở, vậy cũng không thành cường giả được. Ta dạy đệ tử, không dạy bí pháp, bất luận sinh tử, chỉ cung cấp tài nguyên chỉ bảo. Lão giả to lớn nói, nếu ngươi ngã xuống trên đường trở thành siêu cường giả, ta sẽ từ địa cầu nhất mạch tuyển ra một hậu tuyển giả khác. Sau đó trở lại nhận sinh tử truyền thừa, sẽ tìm được một tam đệ tử khác. Ta dẫn dắt thai nhén, hai tộc quần, nhất định, đều phải có thủ lĩnh. Còn thủ lĩnh cũng không nhất định chỉ có một đời. Ngươi chỉ có thể nói là đời thủ lĩnh đầu tiên của địa cầu, hy vọng cũng là một thủ lĩnh vĩnh viễn. Thanh âm ầm ầm, nhập thẳng vào linh hồn. Hơn nữa thanh âm của đại năng giả ngoại tộc như có ma lực vô tận, làm cho người ta không tự chủ được phải tin phục. Con hiểu, La Phong cung kính đáp. Ngươi đã biết đạo lý rồi, cho dù sư phụ có lợi hại tới mấy, cho dù cung cấp tài nguyên có nhiều tới mấy, bảo vật có tốt đến mấy, nếu đệ tử không tu luyện, thì muốn thành bất hủ cũng không thể làm được. Lão giả to lớn trầm trầm nói, tài nguyên bên ngoài là rất trọng yếu, còn tự thân cố gắng còn quan trọng hơn, nhưng thực lực càng cường đại, trợ giúp bên ngoài sẽ càng nhỏ. Dùng bảo vật vô tận, dù tư chất có kém mấy, chỉ cần chủ động tu luyện, vẫn có thể bồi dưỡng thành bất hủ, nhưng bồi dưỡng ra vũ trụ tôn giả, bản thân cần phải cố gắng, yêu cầu rất hạ khắc, muốn trở thành vũ trụ chi chủ càng khó khăn hơn nữa. Con đường vô cùng gập ghềnh, nếu trở thành vũ trụ chi chủ, rồi muốn tiến một bước, đạt tới tầng của ta, thì bảo vật hoàn toàn vô dụng. Đại sư huynh ngươi, nhị sư huynh ngươi, đều bị dựng ở đây qua vô số năm tháng rồi, trong tộc nhân loại các ngươi, ngoại trừ người sáng lập cử phủ, những người khác chưa từng vượt qua một bước cuối cùng này. Đệ tử hiểu rồi, đệ tử sẽ cố gắng ổn thỏa. La Phong kích động, rất nhiều cường giả sợ không đủ tài nguyên, các tộc quần đỉnh phong, các siêu thế lực tại sao phải tranh đấu, tại sao phải chiến đấu, cũng là vì tài nguyên. Tộc quần đào tạo thiên tài, cần tài nguyên. Cường giả trưởng thành cũng cần tài nguyên, có tài nguyên cũng bằng với việc có cơ sở. Những thứ khác phải dựa vào tự thân cố gắng, còn đại năng giả ngoại tộc này có thể chuẩn bị đầy đủ cho La Phong, để La Phong có tư cách xếp vào hàng ngũ siêu cường giả vũ trụ. Tư cách như vậy nhất định phải có tài nguyên làm cho người ta phải run sợ. Ta chuẩn bị cho ngươi và nhị sư huynh ngươi hai món chí bảo, tổng cộng là 4 món chí bảo. Trong đó 3 món chí bảo có trình độ chênh lệch không đáng kể, chỉ có tinh thần tháp. Tinh thần tháp là một trong 2 món chí bảo của ngươi, nó rất đặc thù, mạnh hơn chí bảo của nhị sư huynh ngươi. Lão giả to lớn cảm khai nói, hãy nói, năm đó ta mất rất nhiều vật liệu và bảo vật trân quý để luyện chế ra chí bảo tinh thần tháp này. Trong lúc luyện xảy ra một vài tình huống đặc thù, một tình huống ngoài ta dự liệu, làm uy năng của tinh thần tháp tăng lên nhiều, có thể nói là một trong các chí bảo mạnh nhất trong vũ trụ. Tuy uy năng tăng lên, nhưng nhận chủ cơ sở nhất lại khó khăn ngàn lần vạn lần. Để tinh thần tháp có thể nhận chủ, ta chuyên môn thai nghén địa cầu nhất mạch rất mạnh về ý thức và ý chí và linh hồn kiên định. Cho dù như thế, hậu tuyển giả thứ nhất và hậu tuyển giả thứ hai vẫn thất bại, còn lúc trước diễm thần tộc nhất mạch lại dễ dàng có thể nhận chủ chí bảo. Không khổ cực như ngươi, La Phong cũng cảm thán trong lòng. Đúng vậy, khổ cực. Hồi ức lại đau đớn thống khổ hành hạ trên 6.000 năm, mỗi một giây một phút đều như một năm đại đằng đẵng. Trên 6.000 năm, còn khổ sở hơn sống 1 ức năm, cũng như sống trong địa ngục vô tận, vĩnh viễn không nhìn thấy điểm cuối, luôn chịu đựng khó khăn, luôn phải kiên trì. Kiên trì, cuối cùng chỉ có vị chấp niệm với thân nhân mà ngạnh kháng, cho đến lúc càng ngày càng yếu. May mà thời khắc cuối cùng đã thành công, tinh thần tháp có uy năng cực kỳ cường đại, vì xảy ra những biến hóa đặc thù, đến cả ta cũng đều không biết uy năng cực hạn của nó như thế nào, chỉ cần nhận chủ cơ bản nhất đã khó khăn như vậy rồi. Muốn khu động nó, chắc còn khó hơn nhiều. Lão giả to lớn nói, La Phong cũng hiểu, như Thí Ngô Vũ Diệp nhất hình thái cơ bản phải cũng phải hiểu được tầng thứ nhất thú thần biến. Thí Ngô Vũ Diệp đối với vũ trụ chi chủ cũng chỉ có công dụng rất nhỏ, nhưng tinh thần tháp lại là chí bảo thích hợp cho người mạnh nhất vũ trụ, một trong những chí bảo mạnh nhất vũ trụ, không có chủ nhân khống chế. Nó đã làm những vũ trụ chi chủ phải thúc thủ vô sách, đến cả những người mạnh nhất vũ trụ tứ đại tộc quần cũng không thể làm gì nó. Điều kiện sử dụng tự nhiên còn hạ khắc hơn Thí Ngô Vũ Diệp nhiều. Trong số nhân loại, sư phụ ngươi là Hỗn Độn Thành Chủ là lâm một, vũ trụ chi chủ xếp hàng đầu trong cả vũ trụ mênh mông. Đến cả nhị sư huynh ngươi cũng chỉ miễn cưỡng sánh ngang với Hỗn Độn Thành Chủ, nhưng có thể kém hắn một chút. Nhưng tương lai nếu ngươi có thể thành vũ trụ chi chủ, có hai món chí bảo, đặc biệt là tinh thần tháp, cũng đủ để ngươi sánh ngang với S Hỗn Độn Thành Chủ, thậm chí áp đảo cả Hỗn Độn Thành Chủ. Đây là uy lực của chí bảo mạnh nhất. Lão giả to lớn nói, tinh thần tháp là một món chí bảo, ta còn chuẩn bị một món chí bảo khác cho ngươi, tên là kiếp giáp. Giáp Phong giật mình, kiếp giáp vẫn luôn gửi ở Diễm Thần tộc, do nhị sư huynh ngươi tạm thời cất giữ. Kiếp giáp dưới những tài nguyên đặc thù cung cấp có thể sinh ra những giáp châu uy lực mạnh yếu khác nhau, lần lượt là binh giáp châu, tướng giáp châu, vua ăn giáp châu, hoàng giáp châu. Những giáp châu ấy rất thích hợp cho Diễm Thần tộc, nhưng đều để dưới vũ trụ tôn giả sử dụng, nhiều nhất là cung cấp làm tăng chiến lực cho cả tộc quần thôi. Kiếp giáp mới là chí bảo, một thứ chí bảo thích hợp cho vũ trụ chi chủ sử dụng, uy lực vô tận, chính là món chí bảo thứ hai của người. La Phong nghe mà trong lòng sôi sục, binh giáp, tướng giáp, vương giáp, hoàng giáp đều do kiếp giáp sinh ra, một cái kiếp giáp, rồi còn có tinh thần tháp còn đáng sợ hơn cả kiếp giáp. Đại năng giả ngoại tộc, vị thủ lĩnh tương lai của địa cầu nhất mạch mà chuẩn bị hai món chí bảo tung hoành cả vũ trụ, hai thứ này đều ghê gớm hơn cả Thí Ngô Vũ Diệp, đủ để cho các vũ trụ chi chủ phải mê mẩn, thậm chí là chí bảo mà họ phải điên cuồng. Hy vọng điều kiện sử dụng đừng quá hạ khắc. La Phong vẫn còn rất lo lắng, mình có chút thực lực như thế này có thể sử dụng chí bảo đáng sợ cỡ đó không?